là tiêu diệt cái phẩm kim cang thân. Đến cái phẩm kim cang thân tức là chỉ thân của Phật cứng như chất kim cang, không bao giờ phá hoại được. Mấy cái phẩm này là mấy cái phẩm căn bản, chúng ta học thật kỹ để thấy cái chủ yếu của bộ kinh Bát Niết Bàn. Đức Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp: này Ca Diếp, thân lai là thân thường trụ, thân bất hoại, thân kim cang, chẳng phải là thân tạp thực, chính là pháp thân. Thành thử khi nói thân Như Lai ở trong kinh Đại Thừa này thì chúng ta phải biết đó là Phật chỉ về pháp thân. Bởi vì pháp thân không sanh không diệt cho nên nó là pháp thân thường trụ. Bởi vì pháp thân không có hình tướng cho nên pháp thân không phải phá hoại được, vì vậy nó là bất hoại. Vì pháp thân không sanh không diệt, mãi mãi thường còn, không có cái gì hoại nó được, cho nên nó là thân kim cang. Thì như vậy, nói thân thường trụ, nói thân bất hoại, nói thân kim cang đều là chỉ cho pháp thân mà thôi. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: bạch Thế Tôn, những thân của Phật nói đó con đều chẳng thấy, con chỉ thấy những thân vô thường, phá hoại, vi trần, tạp thực thôi. Vì rằng Đức Như Lai sắp nhập Niết Bàn, bây giờ Ngài nói cái pháp thân thường trụ bất hoại con không thấy, mà con thấy Ngài sắp nhập Niết Bàn. Như vậy tức là cái thân của Phật mà con thấy là cái thân vô thường, là cái thân phá hoại, là cái thân vi trần, là cái thân tạp thực, chứ con không thấy cái thân mà bất hoại như kim cang của Phật. Đây Đức Phật mới giải thích: Phật dạ, này Ca Diếp, ông chớ cho rằng thân của Như Lai hư hoại không đền như thân phàm phu. Ông nên biết rằng thân Như Lai tâm vô lượng ức kiếp, luôn bền chắc, không hư hoại, không phải thân người, thân trời, không phải thân sợ sệt, chẳng phải thân tạp thực. Thành ra cái thân mà Đức Phật nói đó, Ngài giảng biệt cho chúng ta thấy, không phải là thân trời, cũng không phải là thân người, không phải là thân sợ sệt, cũng không phải là thân tạp thực. Thân tạp thực là cái thân mà ăn uống lộn xộn đủ thứ chất hết á, gọi là thân tạp thực. Thì thân mình là thân gì? Thân tạp thực, thân vô thường đó. Ăn uống lặt vặt bậy bạ đủ thứ. Còn thân của Phật nói đây là cái thân không phải là hình dáng của người, không phải hình dáng của trời. Cũng như vậy, đó là Đức Phật chỉ cái pháp thân, chứ không phải là cái thân do mắt phàm phu chúng ta thấy. Thân của Như Lai chẳng phải thân mà là thân, chẳng phải sanh diệt, chẳng phải tập, chẳng tu, vô lượng vô biên, không có dấu vết, vô tri, vô hình, rốt ráo thanh tịnh, không có lai động, không phải thọ hành, chẳng trụ, chẳng làm, không mùi vị, không xen tạp, chẳng phải hữu vi, chẳng phải nghiệp, chẳng phải quả, vân vân. Đó. Thì như vậy, tôi sẽ giải thích từng câu để thấy cái ý nghĩa của thân này. Cái thân của Như Lai chẳng phải thân mà là thân. Bây giờ nói thân là thế nào? Thường thường á, như đây là cách nghĩa theo cái lâu văn tự để cho chúng ta hiểu cái chữ thân, rồi thì sau này mới hiểu qua được cái thân hiện tại và cái pháp thân. Bởi vì như ở trong văn chương họ cũng dùng văn thân, cứu thân, dân thân, tức là phàm cái gì mà nó hợp lại. Như văn thân tức là cái những cái chữ, những câu nó hợp lại thành một bài thì cái đó gọi là văn thân. rồi nhiều chữ ráp lại thành một câu gọi là cuốn thành. Đó. Thì như vậy hàng cái gì mà chung hợp lại để nên một hình dáng, một ý nghĩa thì cái đó gọi là thanh. Đó. Chứ không phải nói thanh là phải chỉ cho thanh người, thanh thú mới gọi là thanh, mà tất cả những cái gì hợp lại để rồi thành một hình dáng, một ý nghĩa thì cái đó đều gọi là thanh. Thì bây giờ nơi thanh mà chúng ta gọi là thanh minh đó, thì cái thanh đó là do tứ đại năm uẩn hòa hợp thành có hình dáng thì cái đó gọi là thanh. Đó. Còn cái pháp thanh nó không phải như vậy, nó không phải do sự hợp của năm uẩn của tứ đại, mà đó là do cái gì? Nói một cách khác là đó là bởi cái gì? Là cái thể để sinh ra muôn pháp, nó là cái thể sinh ra muôn pháp. Bởi là cái thể sinh ra muôn pháp cho nên người ta nói nó đầy đủ vô lượng công đức, vô lượng công đức từ đó mà phát sinh. Thì như vậy cái thể sinh ra muôn pháp thì cái thể đó cũng gọi là thân. Đó. Vì vậy cho nên khi mà nhận được pháp thân rồi, pháp thân đó được viên mãn thì sẽ có vô lượng vô biên công đức. Đó. Vì vậy cho nên nó là cái thể của muôn vật hay là của tất cả chúng sinh, cho nên cái đó gọi là thân, mà nói bằng danh từ khác là pháp thân. Đó, tức là thể của muôn pháp chứ gì hết. Thì như vậy cái thân đó nó không phải là thân người, thân trời, vân vân, vì gì đó là thể của tất cả, cho nên nó không phải như cái thân mà mình hiện thấy. À. Vì vậy cho nên nói thân của Như Lai chẳng phải thân mà là thân. Nó chẳng phải thân bởi vì không phải là cái thân người, thân trời, cho nên nó chẳng phải thân mà là thân, vì nó là cái thể của muôn ngàn công đức cho nên cũng gọi là thân. Chẳng sanh chẳng diệt bởi vì nó là thể cho nên nó không phải là sanh, nó không phải là diệt. Chẳng tập chẳng tu bởi vì nó là sẵn vậy từ vô thủy đến giờ, đâu phải mới tạo nên, đâu phải là chỉ có hình tướng mà tu mà sửa, cho nên nó chẳng tập chẳng tu vô lượng vô biên, bởi vì nó là từ không biết thời gian nào tới bây giờ, từ bao giờ đến bây giờ nó như vậy, cho nên nó vượt hết thời gian, gọi nó là vô lượng, mà nó cũng không có ngần né, cho nên gọi là vô biên, không có dấu vết, bởi vì nó không hình tướng, cho nên không dấu vết. Vô tri, vô hình, đó. Nó không phải là những cảm giác, những hiểu biết theo phàm tình, mà nó chỉ là cái linh giác, cho nên đứng về mặt hiểu biết theo phàm tình thì gọi nó là vô tri, vô hình, tức nó không hình tướng. Vì vậy mà nói là khi mà chúng ta ngộ được bát nhã trí đến chỗ cứu kính, đó là pháp thân. Cho nên nó là bát nhã vô tri, vô sở bất tri, nó là vậy. Thành nó vô tri nghĩa là nó không có cái tri giác theo phàm tình. Vô hình, nó không có cái hình tướng, rốt ráo, nó thanh tịnh, không có lai động. Bởi vì nó không hình tướng, lấy gì mà lai động? Không phải thọ hàm tức là không phải do sự cảm thọ, không phải là cái sự chuyển biến của ngũ uẩn, cho nên không phải là thọ, không phải là hàm. Chẳng trụ, chẳng làm, vì nó không có nơi chốn, không có hình tướng, làm sao gọi là trụ? Nó không có hình tướng, sao gọi là tạo tác, gọi là làm? Không vừa vị, không xen tạp, bởi vì nó không phải là những cái chức vị, cho nên nó không có mùi. Không xen tạp, bởi vì nó không phải là cái hòa hợp của các pháp, cho nên không phải là sự xen tạp. Chẳng phải hữu vi, Bởi vì nó không phải là cái pháp sinh diệt, cho nên không phải là hữu vi, chẳng phải nghiệp, chẳng phải quả. Bởi vì nó không phải tạo tác thì làm sao có nghiệp, mà không có nghiệp thì làm sao có quả. Chẳng phải dời, chẳng phải diệt. Chẳng phải dời tức là nó không có hình tướng, cho nên nó không phải là pháp vô thường. Không vô thường là sao biến diệt, cho nên không có dời, không có diệt. Chẳng phải tâm hương, tâm sở, thì cái đó nó không phải thuộc về tâm hương, và cũng không thuộc về tâm sở, tức là không phải là những cái suy nghĩ phân biệt của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà cũng không phải là những cái giận, hờn, buồn, vân vân, mà nó chỉ là một cái thể minh tri, gọi là giác tánh hay là Phật tánh. Chẳng thể nghĩ bàn, tức là không thể dùng cái suy nghĩ bàn luận gì nó được, cho nên là chẳng thể nghĩ bàn. Thường chẳng thể nghĩ bàn, tức là luôn luôn không thể nghĩ bàn được. Không thức, tức là không có cái phân biệt của tâm thức. Rời tâm cũng chẳng rời tâm. Rời tâm nghĩa là đứng về mặt tâm vọng tưởng thì nó là rời, nhưng mà đứng về thể của tâm thì nó là không rời. Tâm nó bình đẳng, không có mà cũng có. Không có tức là đối với kẻ phàm phu thì không thấy, không biết, nên nó là không có. Còn đối với bậc giác thì thấy, ngộ được thì nó trở thành có. Không đến đi mà cũng đến đi, tức là đứng về thể thì nó không có đến không đi, nhưng mà khi tùy duyên ứng dụng thì thấy có đến có đi. Chẳng phá hoại, chẳng đoạn tuyệt, nó không phải là cái phá hoại, nó cũng không phải là cái mà đoạn diệt. Chẳng sanh diệt, không chủ mà cũng là chủ. Không chủ tức là bởi vì cái thể của nó tràn đầy, nó không có một cái chủ động, cho nên gọi là không chủ. Nhưng nó là thể của muôn vật, muôn pháp, thì tất nhiên nó là chủ. Tuy không chủ mà chủ, cũng như thân mình nói là chủ là vì mình sai khiến nó, mình hoạt động thì gọi là chủ. Nhưng mà có sai khiến hoạt động thì có tan rã. Còn cái pháp thân không phải là cái sai khiến hoạt động, cho nên không phải là chủ. Nhưng mà nó là thể của nguyên pháp, cho nên nó là chủ. Chẳng phải hữu vi, hữu vô, tức là nó không phải có. Chẳng phải giác quá, tức là không phải suy tưởng. Còn thường mình còn có suy tưởng, mà nếu còn có suy tưởng thì không phải là thấy được Phật tánh, không ngộ được pháp thân. Cho nên nó cái giác quá, nó không có gặp được cái pháp thân, không phải giác quá. Chẳng dâm tự, chẳng phải không dâm tự đó. Đứng về mặt thể đó thì nó là cái không do, không tên không tuổi, cho nên không có dâm tự. Nhưng mà pháp Phật phương tiện đặt một vài danh tự cho chúng ta dễ hiểu, cho nên nó là Như Lai, nó là Phật tánh, nó là pháp thân vân vân. Tuy không danh tự mà vẫn có danh tự. Chẳng phải định, chẳng phải không định. Chẳng phải định tức là bởi vì không phải chú tâm kề một chỗ, cho nên không phải định. Nhưng mà nó là duy như, cho nên không phải là không định. Không thể thấy mà cũng thấy rành rành. Đó. Không thể thấy bởi vì khi mê thì đâu bao giờ thấy, nhưng lúc ngộ rồi thì nó sờ sờ trước mắt, cho nên thấy rành rành. Không nơi chỗ cũng là nơi chỗ. Không nơi chỗ bởi vì nó là tràn đầy pháp giới, làm sao có nơi chỗ. Nhưng mà khi tùy duyên ứng hiện thì đâu cũng có nó, cho nên có nơi chỗ. Không tới, không sáng, bởi vì nó không phải là cái pháp tương đối, nên làm sao có tới, làm sao có sáng. Không tịch tịnh mà cũng tịch tịnh. Không tịch tịnh tức là không phải lặng lẽ mà vẫn là lặng lẽ, bởi vì cái đó không phải là một sự kềm hãm để cho nó yên lặng, mà thể nó tự nhiên như, cho nên nó là nó lãnh là tịch tịnh. Chẳng nhận lấy, chẳng mang cho, vô sở hữu tức là không có hình tướng. Bởi vì nó là không có cái hình tướng gì hết, nhưng mà không phải là không. chẳng nhận lấy, chẳng ban cho, tức là nó không có thọ mà nó không có thiết. Tâm Phật không nhân, không tâm đua, giết tâm đua, bởi vì nó đâu còn cái gì đối đãi nó mà tâm trụ, nó vô trụ, trụ nó vô trụ, bởi vì không có nơi chốn, an trụ mà không nơi chốn, cho nên trụ trở vô trụ, chẳng chấp lấy, chẳng xa mắt, tức là có gì đâu mà kèm mà giữ, bởi không kèm giữ cho nên không mắc kẹt. Chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp, vì nó không phải là các pháp, mà nó cũng không phải là cái phi pháp. Chẳng phải xuất điền, chẳng phải không xuất điền, bởi vì nó đâu phải là một cái hình tướng mà gọi là xuất điền, nhưng mà nó là nguồn của nguyên xuất, cho nên cũng không phải là không xuất điền. Vô tận, bất tận, nó không cùng tột và cũng chẳng tột. Lìa tất cả tận là rỗng không, rời rỗng không. Rỗng không bởi vì nó không hình tướng, rời rỗng không bởi vì nó thực có thể. Dầu chẳng thường trụ mà cũng thường trụ. Dầu chẳng thường trụ tức là bởi vì không có thể thấy nó như một ngọn núi hay là cái biển mà thường ở một chỗ, cho nên chẳng thường trụ, nhưng mà nó bàn bạc đầy khắp mọi nơi, cho nên thường trụ. Chẳng phải niệm niệm diệt, không có cấu trượt, không danh tự, rời danh tự, thì mấy cái này dễ hiểu rồi. Chẳng phải tiếng, chẳng phải nói, cũng chẳng phải tu tập, chẳng phải cân lường, chẳng phải biết gì, thì nói tóm lại, tức là không phải tất cả những cái mà theo phàm tục thế gian chúng ta thấy, nào là một, nào là khác, nào là cân lường, nào là hình tướng, vân vân, tất cả cái đó đều không phải. Nhưng khi mà người đạt được cái đó rồi thì duyên quá độ ứng hiện, thì có 32 tướng tốt trang nghiêm. Cho nên chẳng phải hình tượng, chẳng phải tướng mạo mà đủ tướng tốt trang nghiêm. Chẳng phải dũng mãnh, chẳng phải sợ sệt, không tịch chẳng tịch, không nhiệt chẳng nhiệt, không thể trông thấy, không có tướng mạo. Thì tóm lại, pháp thân là thể của muôn pháp, cho nên nó rời tất cả tướng, rời tất cả hình thức đối đãi, còn có một cái điện đối đãi mà nhìn pháp thân thì không bao giờ thấy được pháp thân. Cho nên nếu nói đến pháp thân thì ngoài pháp thân không có một pháp nào riêng rẽ, vì vậy mà không còn đối đãi. Cho nên nói tới đối đãi thì ở trong kinh này cho đó là thấy hai, là cái thấy của vị thừa, chưa phải là thấy được pháp thân, chưa phải thấy được Phật tánh. Thì chúng ta hiểu được như vậy, nhận chân được lẽ đó, đó là chúng ta tu theo tinh thần đại thừa. Còn nếu không hiểu như vậy, không nhận như vậy thì chúng ta vẫn bị lẩn quẩn, cứ không nổi. Như là độ thoát tất cả chúng sanh, vì không ai độ thoát cho. Nói rằng Như Lai sở dĩ mà độ thoát tất cả chúng sanh là vì Như Lai là không phải do ai độ thoát Ngài, cho nên Ngài mới hay độ thoát tất cả chúng sinh. Thì nói như vậy nghĩa là pháp thân hay là Phật tánh, thì cái đó là cái không ai làm, không ai dạy, mà cái đó là cái sẵn có. Bởi sẵn có cho nên hay làm lễ cho tất cả chúng sinh, độ thoát tất cả chúng sanh. Như Lai có thể làm cho chúng sanh được hiểu biết, được giác ngộ, vì không ai giác ngộ cho. Vì Đức Phật, Ngài có thể làm cho mọi người được hiểu, được ngộ, chính Ngài là do vô sư trí mà được, cho nên nó là Ngài không ai giác ngộ cho. Như Lai thuyết pháp đúng như thật, vì không có hai, chẳng thể nghĩ lường, vì không sánh bằng, bình đẳng như hư không, chẳng có hình mạo, không đồng tánh vô sanh, chẳng đoạn chẳng thường, thường hàm nhất thừa, chúng sanh thấy là ba, vân vân. Thì nói rằng Như Lai thuyết pháp đúng như thật, tức là Đức Phật nói pháp ra đúng lẽ thật. Tại sao đúng lẽ thật? Bởi vì không có hai. Đó là thuyết pháp là đúng lẽ thật thì thấy không có hai. Còn nếu thấy có hai thì sao? Thì đúng, chưa đúng lẽ thật. Thì quý vị thấy ở trong thiền tâm cái lẽ này có nói nhiều hay không? Nhớ ngày nào mà nói rằng vạn tượng chi trung độc lộ thanh đó, rồi hỏi như vậy là bác vạn tượng hay không bác vạn tượng, thì người chưa năng cả. Tức là ngài Địa Tạng đó, rồi hỏi ngài Thất Nhãn, ngài Thất Nhãn nói bác, hỏi có bát vạn tượng hay không bát vạn tượng, vật vạn tượng hay không vật vạn tượng đó, thì ngài nó vật vật cái gì ổng đưa ra đưa hai ngón tay thấy không, rồi ngài thay lại là không vật thì ngài cũng đưa hai ngón tay. Cứ như vậy nghĩa là sao? Tức là khi thấy có vật không vật thì đều là thấy có hai. Mà nếu thấy có hai á, còn thấy có hai thì chưa thấy được lẽ thật. Thấy không? Cho nên mà chính cái việc làm đó, câu nói đó đối với thiền tâm, người ta cho cái đó là cái ruột gan nằm ở đó. Thì ở đây quý vị đọc kinh Đại Nhất Bàn thấy có khác không? Là Phật nói nếu còn nói có hai đó là chưa phải nói thật. Như vậy cho nên muốn nhận được cái thật đó thì phải không có hai. Thì như vậy rõ ràng là các ngài thiền tâm nói như là nói trên trời dưới đất, mà sự thực là nói cốt tủy của kinh điển Đại Thừa. Nghĩa là nếu mình nhận được đó, mình thấy rõ ràng là cốt tủy kinh điển Đại Thừa. Hỏi chứ như có bát vạn tượng hay không bát vạn tượng, thì ngài kia nó bát như đã có và không. Có bát thì không bát, thì nó bát tức là thừa nhận có bát và không bát, tức là thừa nhận có hai, thì lúc đó không nhận được cái ý thật. Như vậy cho nên ngài đưa hai ngón tay. Ông mà nói là nó bát thì đề tài có lẽ nó không bát là đúng, ngài trở lại nó không bát, ngài cũng đưa hai ngón tay, tức là thấy có thì không đều là hai, đều là thấy hai, mà thấy hai thì chưa bước vào cửa thiền tông được. Mà chưa bước vào cửa tiền tông được, tức là chưa bước vào cửa Đại Bát Niết Bàn được. Thấy không? Cho nên mình hiểu cho thật kỹ như vậy, mình mới thấy là càng học sâu cái điển Đại Thừa thì càng tin sâu thiền tông. Nó không ngờ vượt được. Nếu như chính đó là cái cốt tủy của Đại Thừa. Nên đây Phật nói Như Lai thuyết pháp đúng như thật vì không có hai. Nhưng mà nếu có hai thì không phải đúng như thật. Chẳng thể nghĩ bàn, nghĩ lường vì không sánh bằng. Nó không có cái gì sánh bằng được. Bình đẳng như không, chẳng có hình mạo. Đó. Cái đó là bình đẳng, không như không, không có tướng, không có mạo. Nhưng đây Phật nói Như Lai thuyết pháp đúng như thật vì không có hai. Nếu có hai thì không phải đúng như thật. Chẳng thể nghĩ bàn, nghĩ lường vì không sánh bằng, nó không có cái gì sánh bằng được. Bình đẳng như không, chẳng có hình mạo. Đó. Cái đó là bình đẳng, không như không, không có tướng, không có mạo. Đồng tánh vô sanh, chẳng đoạn, chẳng thường. Đó. Thì nhận được cái đó, mới nhận được cái đồng tánh vô sanh. Đó. Vậy cho nên, quý vị thấy, chính ngài Vĩnh Gia Quyền Giác tới lục tổ đó. Nói là ngài Vĩnh Gia là nói sao? Khi mà ngài đưa quanh rồi ngài sống tích thượng rồi ngài không chịu lễ bái gì hết á, thì bị vỡ rằng ông mà ở đâu mà đại ngã mạng phàm tăng mà có đủ tam duyên quay như bất dạng tới hạm, mà ông người ở đâu mà thân đại ngã mạng như vậy, thì ngài nói trung tử trị đại vô thường tính tốt. Thâm tử là chuyện lớn vô thường gốc ma mà ở đó mà lễ mễ chứ. Thì ngài vừa lá tâm ngay đó mà không thể thử vô thân. Thể thử vô thân
Đó, thì như vậy tức là ý Lục Tổ chỉ mình cái gì? Ngay như đó mà nhận ra đồng tánh vô sanh, chẳng đoạn chẳng thường muốn tiến lên. Thì như vậy chính Lục Tổ đã chỉ thẳng cho chúng ta thấy mình phải nhận ra cái đồng tánh vô sanh nơi mình, thì cái đó mới vượt ra cái vô thường tánh tất, không tử tự đại, phải không? Rồi nếu mà không nhận ra được cái đó thì thấy vô thường tánh tất, không tử tự đại. Đó, cho nên như là mình phải nhận ra được cái đó thì mới thấy cái yếu điểm vô thường và sanh tử không làm gì mình được nữa. Thường hành nhất thừa, chúng sanh thấy là ba, đó là thường sống như vậy là sống nhất thừa, nhưng mà phương tiện và chúng sanh thấy đó là ba thừa, chẳng thối chẳng chuyển, giúp tất cả kiếp tử, chẳng gây chẳng chạm, chẳng phải tánh mà thường tự nơi tánh, chẳng phải hiện chẳng phải tan, chẳng phải dài chẳng phải ngắn, chẳng phải tròn chẳng phải vuông, chẳng phải ngũ ấm lục nhập hợp bát giới, mà là ấm nhập giới, nghĩa là không rời, không phải nó mà cũng không phải rời nó. Nếu mà nói chẳng phải ngũ ấm lục nhập rồi mình nói như vậy thoát thân rời cái năm quẩn này, rời cái thập bát giới này, thì như vậy là hiểu lầm. Cho nên là chẳng phải nghĩa là để phá cái chất của phàm phu, đừng tưởng năm ấm thập nhị xứ thập bát giới đó là thoát thân, mà cũng không phải rời cái đó mà tìm thoát thân được. Cho nên nó là chẳng phải ngũ ấm lục nhập thập bát giới, mà là ấm nhập giới. Chẳng phải thêm, chẳng phải tổn, chẳng phải hơn, chẳng phải thua. Chỉ chẳng phải này là dịch chữ thi. Thì những cái chữ chẳng phải này, nếu chúng ta đọc lại trong Bát Nhã Tâm Kinh, thì dịch dùng chữ gì? Là chữ vô. Đó. Ở đây thì chữ thi, ở trong kia là chữ vô. Thì nói tóm lại từ trong kia là chữ cho cái thể Bát Nhã, ở đây gọi là pháp thân. Hai cái cũng không khác gì. Thân của Như Lai thành tựu vô lượng công đức như vậy, không có ai biết, không ai chẳng biết. Không ai biết tức là những người mê lầm thì bao giờ biết, nhưng mà nếu khi họ giác ngộ thì không ai chẳng biết, ai cũng thấy rõ ràng. Không ai thấy, không ai chẳng thấy. Ở khi còn vô minh chưa đại thì không ai thấy, nhưng mà lúc hết vô minh rồi thì ai cũng thấy. Chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, tức là nó rời hai cái tướng tương đối. Chẳng phải thời gian, chẳng phải không gian, chẳng phải làm, chẳng phải chẳng làm. Chẳng phải làm tức là nó không phải là phá tạo tác, nhưng mà chẳng phải chẳng làm thì nó không tôn, không dạ thì não thì nó không thiện, cho nên chẳng phải chẳng làm. Chẳng phải nương, chẳng phải không nương, chẳng phải nương tức là nó đâu có hình tướng mà nương, nhưng mà chẳng phải không nương là vì nó là thể, cho nên tất cả pháp đều từ thể mà sinh, cho nên nó là chẳng phải không nương. Chẳng phải tứ đại, chẳng phải không tứ đại, bởi vì nó đâu có hình tướng mà thuộc từ tứ đại, nhưng nó là thể sinh ra muôn pháp, cho nên tứ đại cũng nằm ở đó, cho nên nó cũng không phải là không tứ đại. Chẳng phải nhân, chẳng phải chẳng nhân, nó không phải là nhân, tức là không phải nhân, nó là nhân như cái hột cà, xanh cây cà, mà nó không phải không nhân, bởi vì nó là thể của vô pháp. Chẳng phải chúng sanh, chẳng phải chẳng chúng sanh, chẳng phải sa môn, chẳng phải bà la môn, là sư tử, là đại sư tử, tức là nó là thể của muôn vật, cho nên nó là chúa trùng thân hết. Chẳng phải thân, chẳng phải chẳng thân, chẳng thể tiên thuyết từ một pháp tướng không tính đến được. Từ một pháp tướng không thể tính đến được. Lúc nhập niết bàn, chẳng nhập niết bàn. Nghĩa là thấy thì như là nhập niết bàn, mà sự thực là không có nhập niết bàn. Pháp thân của Như Lai phải được thành tựu vô lượng công đức vi diệu như vậy. Đó là Đức Phật Ngài muốn bài cái pháp thân như chúng ta hiểu đó. Và pháp thân đó gọi là kim cang thân. Cho nên quý vị, tôi nói để khi nào quý vị đọc kinh Phật, bao giờ mình nói là thân Phật và thân kim cang thì biết đó là gì. Kinh Đại Thừa pháp thân phải không? Còn khi nào nói ở thân Phật 80 tuổi diệt nhập Niết Bàn thì nói đó là kinh gì? Đó là kinh Tiểu Thừa. Thành anh nghe một câu đó, nói về thân Phật cần biết kinh đó thuộc kinh nào rồi, khỏi có cần phải suy nghĩ gì hết á. Cho nên mình học mà có căn bản là nghe người ta nói dẫn một câu kinh, dù mình không biết tên kinh đó mà họ dẫn một câu thì biết kinh đó thuộc kinh gì. Kinh Tiểu Thừa, kinh Đại Thừa. Còn kinh Đại Thừa luôn luôn là nói thân Phật là chỉ cho pháp thân, mà bởi pháp thân cho nên là cái bất hoại, bất sanh, bất diệt. Còn kinh Tiểu Thừa nói tới Phật phần nhiều là chỉ cho Phật Thích Ca thọ 80 tuổi rồi tịch. Đó, thành ra như vậy là chỉ cho quá thân, cái thân tạm. Đó, thành hai bên khác. Bởi nói pháp thân cho nên nó chỉ tất cả chúng sanh đều có. Còn nếu nói cái thân Phật mà 80 tuổi diệt thì chỉ có Ấn Độ có thôi, ở đâu cũng không có hết. Vì vậy cho nên bên Tiểu Thừa chỉ biết Phật qua cái hình tướng thân quá thân đó. Cho nên là muốn nói cái Phật là phải nói Phật ở Ấn Độ. Vì vậy mà giả Phật phải giả là người Ấn Độ. Còn mình Đại Thừa nói Phật là thanh kim cang, là pháp thanh. Và pháp thanh thì mỗi chúng sinh đều có. Cho nên nói Phật ở Việt Nam thì phải giả là người Việt Nam. Vì pháp thanh thì đâu không có. Cho nên Phật ở Việt Nam là phải giả hình Việt Nam. Phật ở Việt Bổ phải giả hình Việt Bổ. Đó là cái chỗ đặc biệt mà khi nhìn thấy tượng Phật thì mình biết tinh thần Đại Thừa, tinh thần Tiểu Thừa nó hiện trong đó. Tuy nhiên bên Tiểu Thừa cũng có nói pháp thân, nhưng mà pháp thân Tiểu Thừa nói nghĩa là gì? Là bát chánh đạm, không là thập nhị nhân duyên nguyên danh. Cái đó là pháp thân của Phật. Tức là cái pháp Phật nói ra đó là pháp thân, chứ không phải ở đây nói pháp thân là chỉ cho tự tánh sẵn có của mỗi chúng sinh. Hai cái đó nó khác nhau đặc biệt. Tôi giảng tạch để rồi quý vị khi nào mà đọc kinh điển nghe nói là biết liền đó đang nằm ở trong phần như nào. Mình không hiểu cái đó thì mình sẽ thấy mâu thuẫn. Tại sao có chỗ nói Phật có 80 tuổi tịch, có chỗ nói Phật thanh kim cang bất hoại. Rồi như vậy thì cái nào mà đúng đó. Thì đây mình phải hiểu vậy. Nghĩa là nói thanh kim cang bất hoại là chỉ cho pháp thanh bất sinh bất diệt. Còn nói thanh mà hoại là chỉ cho cái thanh quá tạm thời 80 tuổi đó. Phật bảo này có biết chỉ có Như Lai mới biết tướng ấy. Chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Những công đức như vậy thành thân của Như Lai vẫn phải do thân do tạp thực nuôi lớn. Thì như vậy để rõ rằng thân đó không phải là cái thân tạp thực ăn uống mà hàng ngày của mình. Như vậy cái năng với tinh thần Đại Thừa thì đã là sao? Lẽ ra ít cúng Phật là bằng những món này món kia lắm. Cái gì cúng mình thấy thân Phật là hết thân mất hoại thì đâu phải là thân tạp thực, mà đem món này món kia cúng đầy bàn, cúng sáng rồi cúng chiều luôn, cúng tối thì như vậy nó cũng là ngộ. Thì Phật đã mình đã biết mình nhìn Phật bằng pháp thân mà tại sao lại cúng hoài này? Cần biết chân thân của Như Lai có công đức như vậy, đâu lại có các bệnh hoạn mỏng manh chẳng bền như đồ gốm chưa hầm chưa ư? Sở dĩ Như Lai sự hiện có sự khổ là vì muốn điều của các chúng sanh, thế mới hiện ra có những cái tai họa, những gì đó là để mà dùng phương tiện nên điều của chúng sanh để họ kinh nhân kinh quả vân vân mà thể hiện như vậy. Cho nên đọc cái đoạn này rồi quý vị mới nhìn lại cái quyển kinh Kinh Quỳ, Kinh Di Ma Cật, thì thấy ngày Di Ma Cật mà bác Ngài A Nan, bác các vị đệ tử của Phật đó, ngày Xá Lợi Phất rồi đó, đều là căn cứ và pháp thanh này. Cái quan niệm của ngày Di Ma Cật là quan niệm đúng như vậy đó, nghĩa là thấy hút dữ, thấy không ha. Bởi vậy cho nên ngã ngang ôm bình tôi xin sửa về cho Phật uống, Phật đau lưng bệnh gì đó. Vậy nhà chứ có cả chừng với quá chừng làm như vậy là nhục cho Phật Pháp rồi. Thì đó, thì chính ngài như một cái là nhìn Đức Phật qua pháp thân. Còn ngài An Nam hồi lúc đó là nhìn Phật bằng cái hóa thân, cho nên ngài thấy Phật bệnh rồi đi lo thuốc rồi thì kia. Nên hiểu như vậy đó, rồi đọc mình mới không lấy làm lạ. Thế còn không hiểu rồi đọc nó sao mà kỳ. Ngài như một cái là nói cái gì lạ đời. Ngài ông phải biết thân qua là thân kim cang. Từ ngày nay ông phải chuyên tâm suy nghĩ nghĩa ấy, chớ nghĩ là thân tạp thực. Cũng nên vì người mà giảng nói thân Như Lai tức là pháp thân. Thì như vậy chúng ta ở đây chúng ta thấy Đức Phật xác nhận rõ ràng, không còn ngờ cái gì nữa hết. Thì đó, Như Lai là pháp thân, mà mình phải nhớ chuyên suy nghĩ về cái nghĩa đó là tu hành. Thì như vậy đó tức là mới đúng cái tinh thần Đại Thừa. Chứ còn mình hiểu khác đi là nó biến thành chữ thừa mất rồi. Đây là phần ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi. Ngài Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, Đức Như Lai thành tựu công đức như vậy, sao thân của Như Lai phải có bệnh khổ vô thường khó quản? Ngài đã nói rằng cái thành tựu công đức vô lượng vô biên như vậy, tại sao hiện giờ thấy thân của Như Lai có bệnh khổ vô thường phá hoại? Đó, đó là một nghi vấn. Bây giờ ngài mới giải thích, ngài nói cái từ ngày nay con phải thường suy nghĩ thân của Như Lai là pháp thân thường trụ, là thân an lạc. Con cũng sẽ nói rộng nghĩa ấy cho người khác cùng nghe biết. Kính bạch Thế Tôn, pháp thân của Như Lai kim cang bất hoại mà con chưa rõ nguyên do thế nào. Tức là nguyên nhân sao mà Phật để cái pháp thân bất hoại đó. Đây Phật mới dạy, Ngài Ca Diếp cái nguyên nhân. Ngài Ca Diếp vì nhân duyên hay hộ trì chánh pháp nên được thân thành kim cang này. Bởi vì hộ trì chánh pháp mà được cái thân kim cang bất hoại. Cũng như vậy, cái hộ trì chánh pháp thân kim cang, được thân kim cang bất hoại như thế nào thì Đức Phật nói. Do vì ngày trước Như Lai hộ pháp cho nay được thân kim cang thường trụ bất hoại này, ngày có giết người hộ trì chánh pháp chẳng thọ năm giới, chẳng tu oai nghi, tức là không giữ giới, không có oai nghi, phải cầm binh khí hộ trì tùy theo giữ giới thanh tịnh. Tức là nếu người hộ pháp đó, có nhiều khi họ coi như không tu gì mà họ khéo giữ gìn cho những người tu. Tại sao họ không tu mà họ giữ gìn người tu? Tại vì nếu họ thọ giới thì họ mắc kẹt, gặp những chuyện mà cần phải làm mạnh thì họ làm không được, bởi vì giới nó ràng buộc họ rồi. Cho nên họ không thọ, đó là Bồ Tát. Họ không thọ không giữ, nhưng mà chính vì không thọ không giữ đó để họ làm trọn vẹn cái tinh thần hộ pháp. Và nếu họ thọ tức là họ mắc kẹt, họ làm để gọi là phá giới, thì họ phá giới Phật thì họ mang tội, để cho người khác họ nói đó người Phật tử mà làm như vậy. Thành nó có thì họ không thọ giới, coi như họ không tu hành gì hết, nhưng chính họ hết bảo bọc cho người tu. Thì đó là Bồ Tát đó. Bồ Tát hộ pháp, coi như không tu gì hết mà họ tu. Đây Ngài Ca Diếp Bồ Tát mới nói: Bạch Thế Tôn, nếu có tùy theo rời sự hộ trì, rời sự hộ trì chúng ta không cần ai hộ trì hết, ở riêng nơi vắng vẻ bên gò dưới cây, thời nên gọi vị này là chân tùy theo. Nghĩa là người ở chỗ vắng vẻ ngồi dưới gò mã hoặc là dưới gốc cây thì người đó mới là chân thật tùy theo. Nếu có người theo giữ dùm, phải biết vị này là cư sĩ trọng. Nếu là người còn theo giữ gìn thì người đó là người cư sĩ trọng. Đây Đức Phật mới dạy: ông chớ nói cư sĩ trọng, nếu có tùy theo cư giải chỗ nào nuôi thân vừa đủ, tức là sống cách tri túc, tụng đọc tụng kinh điển, cư nhi tập tọa thiền, có ai đến thưa hỏi đạo pháp thời giảng nói phước đức tùy giới,
bố thí vì ít muốn biết đủ. Dầu hay thuyết pháp như vậy mà vẫn không thể tuyên thuyết pháp đại thừa, không có đồ chứng đại thừa, không hàng phục được kẻ ác phương pháp, vì sao này không có thể đem lợi ích lại cho chính mình và chúng thân. Phải biết thì các thầy được các diễn tẻ dầu hai giữ giới dịch giữ giới dình hạnh thanh tịnh mà không làm được việc gì. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói nghe nó hơi khác hơn các chỗ.
Theo quan niệm Bồ Tát Ca Diếp thì nói rằng cái người nào mà ít muốn biết đủ thân thanh tịnh giới luật trang nghiêm ở những chỗ gò má cội cây tu hành thì người đó mới thực là người chân chính. Ở đây Đức Phật nói nhưng nếu mà có người được như vậy là ai tới cũng người giảng dạy bố thí này kia nhưng mà chưa từng dạy họ được pháp đại thừa, chưa từng sống như là chúng đại thừa, thì dù cho những vị đó đối với mình coi như giới hạnh trong Phật mà Đức Phật cho rằng đó cũng thuộc về loại biến thể, không có làm lợi ích gì cho ai. Phật thử là ở đây Phật hộ pháp có nghĩa tích cực chứ không phải có tính cách tiêu cực. Tích cực tức là phải làm mạnh, phải làm hoạt động chứ không phải giữ cho mình không. Nên đây Phật có nói nếu có tùy theo nuôi thân đầy đủ ở đây thì khác, ở trước thì nghĩa là không vừa đủ thôi, còn đây nuôi thân đầy đủ tức là sung túc, thì quý vị thấy chính cái văn này đó nên mới thấy hai ông Phật tử thừa là ốm bại sung tưởng không thì nuôi thân vừa đủ thôi mà ta nghiêm tới hành, còn ông Phật đã thừa thì mọc. Cái người chưa bụng khổ là khác như ngày Di Lặc đó là tại sao vậy? Nuôi thân đầy đủ, nuôi thân đầy đủ là hai bên khác nhau, cho nên quý vị thấy Phật đại thừa là lúc nào cũng mập. Vì nuôi thân đầy đủ giữ gìn giới cấm đã thọ, có thể giảng rộng có lý như diệu đại thừa trong chính bộ kinh để lợi ích an lạc các hạng chúng sanh, đó là tức là đem giáo lý ban bố chứng minh rằng trong kinh Niết Bàn Đức Phật bảo các tỳ kheo chẳng được chớ nuôi tôi tớ câu bò với lợn, chẳng những vật chi pháp nếu có tùy theo nào chớ nuôi những vật bất tịnh ấy thì phải răng trị. Đó là mạnh dạng, đó là mình sống theo cái tinh thần giáo lý đại thừa, truyền bá giáo lý đại thừa và y kính giáo lý đại thừa mà trừng trị những người nào phi pháp, trừng trị những người phi pháp. Đó thì như vậy Đức Như Lai ở trong bộ kinh khác đã từng nói có tùy theo nuôi chứa những vật phi pháp ấy được quốc vương cứ trừng phạt trừng trị bắt phải quần tục, phạm tội cứ bắt quần tục, đó là người viết hộ pháp rồi. Nếu có tùy theo lúc tuyên thuyết những lời như trên đây, những kẻ phá giới nghe được rất quý giận, bèn hạ vị pháp sư này, dầu bị giết chết, nhưng vị pháp sư này vẫn được gọi là bực trì giới lợi mình lợi người. Nghĩa là tư vị người ta giết chết, mà vẫn gọi là trì giới lợi mình lợi người. Vì do duyên này, nên Như Lai cho phép vua quan cư sĩ hộ trì người trước pháp, nếu ai muốn được hộ trì chánh pháp phải nên học như vậy. Vậy là vậy cho nên vua quan cư sĩ hộ trì người trước pháp mà nếu thấy những người làm sai thì cứ thẳng tay trừng trị, chứ không có nói rằng tôi là cư sĩ không có quyền, không có dám cao phạm đến các ngài, không phải vậy. Thì như vậy quý vị thấy ở đây với tinh thần đại thừa là tích cực, nó là phải làm thắng chứ không có nói là dung dương. Nó có ai làm lo thân mình tự công thì đó là cái quan niệm tứ thừa. Rồi giờ phải nếu có gì sai thì phải sửa. Này ca diếp, người phá giới chẳng hộ trì chánh pháp gọi là cư sĩ trọc. Người phá giới và không biết hộ trì chánh pháp thì nó gọi là cư sĩ trọc, chẳng phải người trì giới
mang phải danh từ ấy.
Mới dẫn cái chuyện đời xưa.
Phải quá khứ là Ngài làm một cái gì, làm một ông vua, rồi có một vị tùy kheo giữ giới vậy, rồi tuyên bố là không được nuôi tôi đó này kia, rồi có những vị khác họ phạm rồi họ ghét, họ dây họ đánh ổng. Thì ông vua nó đang binh cứu, rồi sau khi cứu ông kia thì bị thương rồi chết, nhưng mà chết vẫn được sanh về cõi trời A Xuất, và ông tùy kheo được hỗ trợ cũng sanh gì đó mà ở nơi thứ hai. Thì như vậy để thấy rằng cái người mà biết hộ pháp thì dù cho khổ thân đến chết đi nữa vẫn là công đức rất lớn. Cho nên đến đây Đức Phật mới kết thúc lại, nếu lúc chánh pháp phát diệt phải nên hộ trì như vậy, người hộ pháp được vô lượng quả báo, vì thế nên Na Như Lai được nhiều tướng tốt để tự trang nghiêm thành tựu pháp thân không biến hoại. Đó là một ý nghĩa về hộ pháp, do hộ pháp cho nên được pháp thân tốt đẹp trang nghiêm bất hoại.
Bây giờ Ngài Bồ Tát Tinh Huyết Đạt Phật Bạch Thế Tôn, thân chân thường của Như Lai cũng như khắc chạm vào đá,
như khắc chạm vào đá tức là không có lưu mờ, không có mất. Thì Đức Phật bảo là ca diếp, là ca diếp vì nhân duyên như vậy nên thì kheo ni như là các vị nhi phải siêng năng hộ trì chánh pháp, hộ pháp thì được quả báo rộng lớn vô lượng. Đây là Đức Phật mới nói vì những duyên cớ đó mà, cho nên Phật mới dạy hàng ưu là các ưu là duy phải cầm binh khí mà ủng hộ các vị tỳ kheo tỳ giới tỳ pháp, cũng như là Ngài Giác Đức kia cứ thọ trì, nếu cứ thọ trì ngũ giới mà chẳng được gọi là đại thừa, do đó mình giữ giới thanh bình cho trọn mà không có thể làm được những điều lợi ích cho người khác thì như vậy thì chưa có trọn. Và nên người hộ trì chánh pháp nên phải cầm binh khí hậu hạ người thiếu pháp, đó là để mà bảo vệ đừng cho bị những cái kẻ ác nó phá hại, thì đó là người hộ pháp. Vì vậy cho nên trong chùa, quý vị thấy những chùa đại chùa đó có hình các vị Bồ Tát cầm kiếm cầm đồ dữ tợn đó, thì thấy như vậy đó thì mới hiểu, chứ không thì làm sao hiểu được. Cho nên chùa Linh Nguyên Thủy không có gì đó, không có những ông cầm kiếm, cầm giáo, cầm cung, cầm tên á, mà ở bên chùa Đại Thừa là có. Tại vì sao? Bởi vì nó là các vị Bồ Tát thị hiện hộ pháp, thì các ngài có thể cầm vũ khí để hỗ trợ những người truyền giáo. Những cái này học qua rồi mình nhìn lại trong căn chùa mình mới thấy hiện những tướng đó rõ ràng, còn nếu không có học qua thì mình thấy làm lạ, chứ phải sao vậy? Đây là vừa các ca diếp của hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chư tỳ kheo làm bạn với hàng ưu và các cầm binh khí như vậy là có thầy hay không có thầy, là tùy giới hay phá giới? Thế là ngày nghi như vậy đó là tùy giới hay phá giới? Thì đây Đức Phật nói, ông cứ nói những người ấy là phá giới. Đây Ngài mới giải thích: Này cái nhất, sau khi ta nhập nước bàn đời chữa ác, bỏ nước quan loạn, đánh cướp lẫn nhau, nhân danh đó khổ. Bây giờ có người vì đó khổ nên phát tâm xuất gia, người như vậy gọi là người chọc. Hạng chọc ấy thấy thì cao thanh tịnh giữ giới, ra như đại tử họ trì chánh pháp, bèn xua đuổi hoặc giết hại, đó là muốn cứu khách chùa muốn là cướp lương thực. Thì đây cái thời đó thì như vậy, còn cái thời chiến tranh này nó có những hại khác. Ở thầm thử là nó muốn cướp cái quyền ở trong chùa, thì như vậy cho nên là Phật mới cho những cái người hộ pháp có quyền cầm vũ khí để mà chống lại cái bọn đó, chứ thôi nó không có chiếm hết những cái chùa chiền hay những cái chỗ tu hành
rồi nó làm cho người ta không ai có phương tiện tu hết, thì đó là cái nguy hại cho Phật pháp. Thì ca viết rồi phát là bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì tùy theo tiền giới họ trì chánh pháp làm thế nào đi vào tự lạc thành ốc để giáo hóa. Thì giờ muốn như giáo hóa ở trong xóm làng phải làm sao? Đây Đức Phật mình giải thích. Vì vậy nên Như Lai cho phép tùy theo tùy giới cùng làm bạn với hàng cư sĩ cầm thế giới, để cho họ có ai muốn giết hại là có người bảo vệ. Trong trường hợp trên đây, các quốc vương đại thần trưởng giả ưa là tác chân trên vì họ pháp mà cầm binh khí, Như Lai gọi họ là người tùy giới. Dầu cầm binh khí nhưng chẳng nên giết chết người, cầm đó là để dọa cho sợ, chứ không cầm đó là giết cho chết. Nếu được như vậy thì được gọi là người tùy giới được giết. Nghĩa là mình vẫn cầm binh khí thiện tướng ác mà không có tâm ác thì cái đó mới gọi là tùy giới được giết. Chứ còn hiện tướng ác mà có tâm ác nữa thì chưa phải là tùy giới được giết. Về cái giết người đủ chánh kiến có thể giải rộng kinh điển đại thừa, trọn chẳng nắm cầm tàn lộng của hàng vương giả, đừng giàu gạo thóc các thứ dưa trái. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà đưa những hàng vương giả thì họ có thể tôi tới cầm lộng hoặc là sắm bình dầu đi theo Ấn Độ đó, thường thường lấy dầu sao kinh đó. Làm thử thôi, như vậy tức là mình trở thành tôi tới họ sao? Vì vậy cho nên trong kinh luật ta không có dạng, mà mình có thể giảng rộng ra thì cho hiểu rằng mình đi chung với vương giả mà mình không nên cầm lộng. Sự thật bây giờ thỉnh thoảng tỉ dụ đi chung với người cư sĩ, rồi như trời nắng quá có cái dù, rồi một vị ni hoặc vị tăng thì cầm cái dù che và mình che luôn những cư sĩ nữa, thì cái đó được không? Thế ở đây Phật không cho, không cho, nghĩa là làm như vậy thì vô tình như mình là kẻ hầu, cho nên là Phật không cho cái đó. Là mình giàu hoặc là có những nơi trong cụ gì của người cư sĩ thích đó, mình thích thế cho họ gạo ốc dưa trái chẳng hạn, chẳng vì lợi dưỡng mà thân cảnh vua quan tưởng giả đó. Mình có thân cảnh vua quan tưởng giả vì hộ pháp chứ đừng vì lợi dưỡng, nhớ vậy đó. Đàn nghiệp tâm không vui dại, tức là không có nịnh bợ họ. Mấy cái chỗ này thôi xin nhắc cho biết ngài ráng chú ý dùng. Nhiều khi mình bây giờ vô tình hay là cố ý mà nói là mấy bà giờ lấy tức bước trên cái chùa khen dồn giặt xa lâu là không đi chùa gì năm nay rồi bà phát tức thôi này kia nào. Từ mấy cái đó mà vô tình là mình hơi rồi mình khen ngợi họ, mấy cái tông họ nói cái gì rồi mình phụ họa cho đó là hay là phải, thì đó là vua vợ đó. Đầy đủ oai nghi phục trừ hạng ác phá giới, mình phải gìn giữ oai nghi để mà trừ những người phá giới. Đây gọi là bậc thầy trừ giới hộ pháp đó, được như vậy là bậc thầy trừ giới hộ pháp. Người này có thể làm chân thiện tri thức cho chúng sanh, tâm người này rộng lớn như biển cả. Thì như vậy tức là dù mình có quen với quan quyền với bậc vua chúa hoặc là bậc nhà giàu mà mình không định bỏ họ, mình không vì lợi dưỡng, tức là chỉ vì sự hộ pháp truyền bá đạo pháp mà thôi, thì như vậy người đó mới thực là người thiện tri thức của chúng sanh, mới thực là người có tâm rộng lớn như biển cả. Này cái giết, nếu có tùy kheo vì cầu lợi mà thuyết pháp cho người, đồ chứng quyến thuộc cái tùy kheo này cũng bắt chước thầy mà cầu lợi, thầy này bèn làm, bèn là tự phá hoại tăng chúng. Tùy kheo này bèn là tự phá hoại tăng chúng. Chính như cái này vì cầu lợi mà thuyết pháp thì cái điều này
và quý vị nên lưu tâm chút ít. Thiệt ra tôi có một lần có một người ngồi thuyết pháp mà nói thế này, nói bây giờ thuyết pháp để kiếm chút ít chứ là lúc này thiếu quá. Và thuyết pháp kiếm chút ít chứ lúc này thiếu quá đó, thì như vậy gì cái gì mà thuyết pháp. Và mình không biết làm sao từ chối được thì cũng phải thuyết pháp. Thì như vậy rồi trong thầy lúc nào thiếu cũng vẫn cũng thuyết pháp. Như vậy mới biết học trò sao, thì sao cũng vậy, nếu lúc nào thiếu thì tổ chức thuyết pháp. Thì như vậy tức là mình vô tình phá hoại tăng chúng. Như vậy tức là cầu lại không, thì đó là Phật nói trong Phạm Duy thuyết pháp. Đây mình có thể giảng rộng hơn qua Phạm Duy khác nữa là gì, thật tổ chức lễ lễ này lễ nọ phải không, lúc nào có lễ không chùa hơi túng túng rồi, nhưng mà tổ chức một cuộc lễ rất lớn quan trọng hơn mời tất cả Phật tử đấy. Thì thành ra khi mà tổ chức như vậy để nhóm là cái gì, nhóm khó được một chút ít để mà chi phí trong chùa. Thì nếu mà tổ chức đời rủ họ bị ít quá thì sao, vừa mặt ngoài nó sẹo với sao rồi có những người nói thì là lỗ. Thì như vậy quý vị nghe cái đó thì biết nó là sao. Thực ra cái tổ chức của mình nhiều cầu cái gì, cầu thì hỏi mà tổ chức mà như vậy thì vô tình mình cũng phá hoại tăng xuống. Thì thay là như vậy thì tòa của bất chức theo, rồi như vậy tức là một hệ thống từ trên tới dưới. Đó, đó là một cái lối mà Phật nói lý do phá hoại tăng chúng. Quý vị ráng tích mạch hơn chút, nhưng mình nhận kỹ lưỡng hơn chút, để là nhiều khi mình làm tưởng những cái tội, mình nghĩ là mình làm cái tam bảo mà, nhưng mà vì cái chủ đích của mình nhắm cái lợi đó, rồi đệ tử mình sao cũng bắt chước theo. Rồi mình nhiều khi mình có thể có cái lợi đó mình bỏ vô chùa, mà đệ tử mình sao có lợi nó bỏ vô túi. Đó, thì như vậy đó là tại vì mình làm gương cho người sao, cho nên mấy cái điều đó là cái điều nên và dặn. Mà chúng người già cái nạn cái chùa để thiếu là chừng già nó trong ngàn chờ khánh thành hả, lấy cái nợ tới đây cái chùa khánh thành nó kín ống rồi thùng nước xương không. Rồi như vậy thành nó đệ tử mình cái chùa cũng vậy, chùa cũng kín ống thùng nước xương hoài, rồi cứ như vậy lòng thành một truyền thống cứ như vậy đó, rồi cái gì cũng cầu lại. Đó là tôi thấy chính bây giờ nếu quý vị mà để ý tinh mật một chút thì thấy rõ ràng mình bị gọi quả là như là một cái truyền thống vậy đó. À, thầy làm vậy, trò làm vậy, thầy thấy thầy cái chùa chứa 200,000 mà làm lễ khánh thành nữa đã đủ, còn như thì trò cũng cứ vậy, rồi cứ vậy mà rồi bài với nhau một phương tiện cứ làm như vậy thành một cái hệ thống, đó là phá hoại tăng chúng đó. Cho nên ráng dè dặt làm cái gì đừng thèm nghĩ tới cái lợi, vì chúng sinh vì đạo mà thôi, chứ còn đừng nghĩ về cái lợi, dù cái lợi đó cho chung một nhóm người cũng không cần nghĩ nữa, thì đó mới thật là cái hay. Cho nên mình nghĩ tới cái lợi thì vô tình rồi những người sau bắt chước, thì cái bắt chước đó nó trở thành ra một cái hư hại. Mà ở đây Đức Phật nói đồ chúng quyến thuộc tùy theo này cũng bắt chước thầy mà cầu lợi, tùy theo này bèn là phá hoại tăng chúng, bèn đủ cái lợi phá hoại tăng chúng. Này cái nhất tăng chúng có ba hạng, đây bây giờ chính chúng Phật chia ba hạng, chúng ta ráng mà nhận ra thử ra mỗi người chúng ta ở hạng nào. Một là phạm giới tạp tăng, phạm giới tạp tăng. Hai là mưu si tăng, ba là thanh tịnh tăng. Đó, phạm giới tạp tăng, mưu si tăng và thanh tịnh tăng. Hạng phá giới tạp tăng, dễ phá hoại. Hạng tăng thanh tịnh trì giới, lợi danh không làm hư hoại được. Đó, làm cái hạng phá giới tạp tăng này thì dễ bị người ta phá hoại lắm.
chứ còn hạng thanh tịnh tăng này không ai phá hoại được. Đây Đức Phật mới giảng thế nào là phá giới tạp tăng. Nếu thầy tùy kheo dầu là giữ gìn giới khó đó, đối với bản thân mình giữ trong sạch mà vì cầu lợi nên cùng với người phá giới ở chung, ngồi chung, đi chung, tự nhiệm chung đó, thì cái này cũng như sự hùng hợp. Nghĩa là mình thì mình giữ giới đàng hoàng mà thấy cái ông đó, thầy đó là cô đó phá giới nhưng mà làm gì đó cấu liền lại khác khác, thôi kệ mà cũng hùng hùng như họ, kệ họ xấu kệ họ, miễn có cái lợi cho người mình thôi, thành ra mình cũng hùng hậu, mà hùng hậu với họ thì phải đi chung với họ, phải ở chung với họ, phải chịu nhiệm chung với họ. Đây gọi là phá giới, cũng gọi là tạo văn. Vậy đó, phá giới đó là tạo văn, tạo văn. Thì quý vị mà xét kỹ rồi coi bây giờ có những chuyện vậy được không? Nếu mà có thì đáng là học rồi, đáng nên vừa để cho mình không có phạm cái lỗi này. Thế nào là ngu si tăng? Nếu có tỳ kheo ở nơi lan nhã, lan nhã tức là ở chỗ mà vắng vẻ yên lặng đó, tâm trí tối khờ đành độ hiểu dục đi khất thịnh thì ít muốn đi khất thịnh khi mà ngu si. Ở chỗ vắng vẻ đi khất thịnh ít muốn thì coi như đàng hoàng lắm rồi đó, nhưng mà chỉ có cái bệnh đành độ. Đến ngày thuyết giới, ngày tự tứ bảo các đệ tử thân tịnh sám hối, người ta không có tội lỗi vẫn đang sám hối. Như vậy đó là cái đành độ của mình đó. Người ta sám hối là phạm tội mới sám hối, người ta không phạm tội thì bắt ta đi sám hối. Thấy người không phải đệ tử phạm giới không có thể bảo thân tịnh sám hối. Người nào không phải đệ tử mình họ phạm giới cũng không biểu họ sám hối, mà bèn chung thiết giới tự tứ, đây gọi là hạng ngu si tăng. Đệ tử mình nó thanh tịnh bắt nó sám hối, những người không phải đệ tử mình họ phạm tội không bắt họ sám hối mà vẫn giờ cũng thiết giới tự tứ với họ, thì đó gọi là ngu si tăng đó. Thế nào là thanh tịnh tăng? Có tùy kheo tăng không bị, có tùy kheo tăng không bị trăm ngàn loài ma làm trở ngại, tức là ma nào cũng không động tới họ được. Đại chúng Bồ Tát này bổn tánh thanh tịnh, có thể điều phục hai bộ chúng trên, làm cho đều an trụ trong chúng thanh tịnh. Hai hạng trên tức là hạng lưu sư tăng và hạng phá giới tạp tăng điều phục được hai hạng đó, thì đây gọi là bậc đại sư hộ pháp vô thượng. Người được như vậy đó là đại sư hộ pháp vô thượng. Người giáo trì luật vì muốn điều phục lễ chúng sanh, rõ biết hành tướng hoặc khinh hoặc trọng của giới, không phải luật thời không chứng biết, còn phải là luật thời bèn chứng biết. Đó, cái nào phải luật thì cũng biết là phải luật, thế nào không phải luật biết là không phải luật. Thế nào là điều phục lễ chúng sanh? Nó muốn điều phục lễ chúng sanh thì sao? Nếu là Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh mà thường vào xóm làng, chẳng chọn thời tiết, hoặc đến nhà của quá tổ dân nữ mà cùng ở chung nhiều năm, đây gọi là điều phục lễ chúng sanh. Nếu là hàng thanh văn thì không nên làm như vậy đó. Nếu là thật là Bồ Tát thì mới có quyền làm thế đó, còn nếu thanh văn thì không nên làm. Thế nào là giới trọng? Nếu thấy Đức Như Lai nhân sự chế giới, từ ngày nay ông phải cẩn thận chớ lại phạm như bốn giới trọng người xuất gia không nên làm, mà bèn cố ý làm là không phải sa môn, không phải hàng thích trưởng, đây gọi là trọng. Thế nào là giới khinh? nếu phạm tội nhẹ ba lần tam giác nếu hay bỏ được, đây gọi là khinh. Bị tam giác rồi liền bỏ thì đó là giới khinh. Chẳng phải luật không chứng biết là khi có người khen nói những vật không thanh tịnh nên họ giận, họ không ở chung với người ấy. Thế là chẳng phải luật không chứng biết là sao? Là khi có người khen nói những vật không thanh tịnh nên họ giận, họ không ở chung với người ấy. Phải là luật họ chứng biết là khéo học giới luật, chẳng gần người phá giới, thấy ai thực hành thuận với giới luật thời lòng vui mừng. Hay khéo giải thuyết thế nào là chỗ mà Phật làm của Phật pháp, đây gọi là luật sư. Khéo hiểu nhất tự, khéo nhìn thế kinh cũng lại như vậy. Cái nào phải luật thì mình theo, mình khuyến khích. Cái nào không phải luật thì mình tránh xa. Thì như vậy đó mới gọi là người biết giới luật. Này ca diếp, Phật pháp vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn. Như Lai cũng vậy, chẳng thể nghĩ bàn. Đến đây Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng như lời Đức Phật dạy, Phật pháp vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn. Như Lai cũng vậy, chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế nên biết Như Lai thường trụ, chẳng biến đổi, chẳng hư hoại. Nay con khéo học và cũng sẽ giảng rộng, giảng rộng cho người về nghĩa ấy. Đó, như vậy đến đây ngài Bồ Tát Ca Diếp đã biết được Như Lai thường trụ, đã biết được Như Lai không biến đổi rồi. Cho nên ngài hứa sẽ dạy mọi người biết nghĩa ấy. Đức Phật khen ngợi, làm thay thân Như Lai như kim cang, thân Như Lai là thân kim cang bất hoại. Bồ Tát phải khéo học như vậy, thấy chân tánh, biết chân tánh như vậy. Nếu có thể thấy dưới tình đó như vậy, thời là thấy thân kim cang không hư hoại của Phật, như thấy hình sắc trong gương sáng, thấy cách rõ ràng, không ngờ được gì nữa hết. Thì như vậy quý vị thấy ở đây nói thân kim cang bất hoại là chỉ cho pháp thân, mà muốn có pháp thân đó thì phải thực tâm hộ trì chánh pháp, nhất là hộ trì pháp đại thừa niết bàn này. Thì như vậy đó là gốc của cái nguyên nhân để được thân kim cang bất hoại. Ta nghĩ